Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về vị Linh Mục tuyên úy tại Hạ viện Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục, Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới, Sống Thánh Giữa Đời và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn Giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu. Vào cuối bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã chào thăm nhiều nhóm hành hương khác nhau. Ngài nhắc lại rằng tháng 6 là tháng dành riêng để tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu. Việc tôn kính này được cử hành tại nhiều nhà thờ và cộng đồng. Đức Thánh Cha kêu gọi gìn giữ truyền thống tốt đẹp này. Trong bài huấn dụ hàng tuần, tiếp tục loạt bài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói đến gương sáng của tiên tri Elia, người được Chúa sai đến để làm cho dân tộc được hoán cải. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trên núi Carmel, tiên tri Elia đã chứng tỏ sức mạnh của lời bầu cử khi cầu nguyện trước mặt toàn dân, để xin Chúa tỏ mình và hoán cải tâm hồn dân chúng. Cuộc tỉ thí giữa tiên tri Elia và các sư sãi của thần Baal cũng cho thấy hai cách thế cầu nguyện hoàn toàn khác nhau. Cuộc tế tự của các sư sãi của thần Baal chỉ nói lên tính hư ảo của một thần tượng, trong khi đó tiên tri Elia đã kêu gọi dân chúng đến gần hơn để cùng tham gia vào hành động và lời cầu nguyện của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích. Vị tiên tri đã dựng lên một bàn thờ làm bằng 12 viên đá, theo con số 12 chi tộc của con cái Gia-cốp, để đại diện cho toàn thể Israel. Sau đó tiên tri Elia đã cầu xin với Chúa, mà Ngài gọi là Chúa của cha ông họ, và như thế nhắc lại những lời hứa của Chúa về sự tuyển chọn và giao ước đã liên kết Chúa với dân tộc của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, vị tiên tri đã cầu xin cho dân chúng hiểu biết Thiên Chúa của họ là ai, và quyết định đi theo Ngài. Ngài là đấng tuyệt đối và siêu việt. Chỉ khi nhận biết Thiên Chúa như thế, họ sẽ không còn đặt bất cứ thần linh nào vào bên cạnh Ngài, cũng như không còn chối bỏ tính tuyệt đối của Ngài. Rút ra bài học từ câu chuyện của tiên tri Elia, Đức Thánh Cha nói rằng, các tín hữu Kitô cũng phải đáp trả lại tính tuyệt đối của Thiên Chúa bằng một tình yêu tuyệt đối và toàn diện, với hết sức lực và tâm hồn họ. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, câu chuyện của tiên tri Elia dạy chúng ta ba điều. Một là nhớ lại giới răn thứ nhất. Đức Thánh Cha nói, khi Thiên Chúa biến mất, con người rơi vào nô lệ, tôn thờ ngẫu tượng, như đã từng xảy ra trong các chế độ toàn trị và nhiều hình thức khác của chủ nghĩa hư vô, khiến con người lệ thuộc vào các ngẫu tượng. Thứ đến, câu chuyện của tiên tri Elia nhắc nhở chúng ta rằng mục đích chính của cầu nguyện là hoán cải. Lửa của Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta có thể thấy và sống cho Ngài và cho tha nhân. Cuối cùng, các thánh giáo phụ nói rằng câu chuyện này là một báo trước về tương lai là chính Chúa Kitô. Đây là một bước tiến tới trong cuộc hành trình về với Chúa Kitô. Tin Vatican. Đã có những tiến bộ đáng kể trong các cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và Israel. Được biết, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm họp tại Vatican hôm thứ Ba, 14 tháng 6 vừa qua, để tiếp tục thương thuyết về triệt 2 điều 10 trong thỏa hiệp nền tảng về các vấn đề kinh tế và xã hội được ký kết hồi năm 1993. Thỏa hiệp này đã cho phép thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên, nhưng không giải quyết quy chế về thuế má và bất động sản của giáo hội tại Israel. Đây là vấn đề mà Tòa Thánh và Israel vẫn tiếp tục thương thuyết từ nhiều năm qua. Tưởng cũng nên nhắc lại, thỏa hiệp nền tảng nói trên đã được ký ngày 20 tháng 12 năm 1993 và có hiệu lực vào ngày 10 tháng 3 năm 1994. Dựa trên thỏa hiệp nền tảng này, Tòa Thánh và Israel đã đạt được một thỏa hiệp khác về việc nhìn nhận những hậu quả dân sự của tính cách pháp nhân của các tổ chức của giáo hội. Cả hai thỏa hiệp còn cần phải được luật pháp Israel nhìn nhận để có thể áp dụng. Một thông cáo chung được đưa ra sau cuộc gặp gỡ hôm thứ Ba vừa qua nói rằng, các cuộc thương thuyết đã diễn ra trong bầu khí cởi mở, thân thiện và xây dựng. Thông cáo ghi nhận những tiến bộ đáng kể trong các cuộc thương thuyết. Hai bên đã đồng ý tiến đến việc kết thúc thỏa hiệp nền tảng. Phiên khoáng đại lần tới được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Israel vào ngày 1 tháng 12 tới. Tin Roma. Đại diện các hội đồng giám mục Âu Châu gặp nhau để thảo luận về công cuộc truyền giáo mới. Đây là lần đầu tiên các vị tổng thư ký và phát ngôn viên của các hội đồng giám mục Âu Châu gặp nhau để thảo luận về vấn đề thông tin trong giáo hội và công cuộc truyền giáo mới tại Âu Châu. Theo chương trình, sẽ có hai cuộc gặp gỡ. Một là cuộc gặp gỡ của các vị tổng thư ký được tổ chức tại thủ đô Vilnius, Lithuania, từ ngày 16 đến 19 tháng 6, và kế đó là cuộc gặp gỡ của các phát ngôn viên của các hội đồng giám mục Âu Châu, từ ngày 18 đến 21 tháng 6 này, cũng tại thủ đô Vilnius. Trong một thông cáo, Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu cho biết, các vị tổng thư ký các hội đồng giám mục sẽ thảo luận về những khía cạnh đặc thù của công cuộc truyền giáo mới như quan hệ giữa văn hóa và đức tin, đời sống thiêng liêng và việc gia nhập vào giáo hội trước cuộc sống tất bật và căng thẳng, các cơ cấu và đặc sủng của giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ, các vị tổng thư ký cũng sẽ lắng nghe tường trình về các sinh hoạt của hội đồng các hội đồng giám mục và ủy ban các hội đồng giám mục trong cộng đồng Âu Châu. Ngoài ra các vị cũng sẽ bàn đến những sinh hoạt mà các hội đồng giám mục Âu Châu sẽ tham dự, như Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Tây Ban Nha, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Milano, Bắc Ý, và Đại hội Thánh thể quốc tế tại Dublin, Ái Nhĩ Lan. Thứ Bảy, 18 tháng 6, các vị tổng thư ký và các phát ngôn viên của các hội đồng giám mục Âu Châu gặp nhau để trao đổi về việc tổ chức thông tin trong các hội đồng giám mục. Sau các cuộc gặp gỡ trên đây, Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu sẽ tổ chức phiên khoáng đại tại Tirana, Albania vào ngày 29 tháng 9 tới đây. Trong phiên họp này, các vị chủ tịch các hội đồng giám mục Âu Châu sẽ cùng với Đức cha Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, về việc rao giảng tin mừng mới, thảo luận về việc rao giảng tin mừng mới cho Âu Châu. Tin Popongin, Senegal. Các đức giám mục Phi Châu được mời gọi lên tiếng tố cáo những tội ác của các nhà lãnh đạo địa phương. Phát biểu tại cuộc hành hương ở đền thánh Popongin, Senegal, Đức cha Martin Hap, giám mục Mauritania nói rằng, những khó khăn lớn mà lục địa Phi Châu đang trải qua đều phần lớn do âm mưu tội ác của các nhà lãnh đạo địa phương và các quyền lợi ngoại bang. Ngài kêu gọi các đức giám mục Phi Châu hãy can đảm tố cáo tình trạng này. Với tư cách là khách mời danh dự, Đức cha Hap đã chủ tọa thánh lễ trong cuộc hành hương lần thứ 123 tại trung tâm thánh mẫu Popongin, Senegal. Dựa trên chủ đề của cuộc hành hương là Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình, Đức cha Hap nhấn mạnh về ý niệm hòa bình lâu bền. Ngài nói rằng không thể có hòa bình lâu bền nếu không có công bằng xã hội bền vững. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Hap đã tố giác tình trạng thê thảm của người tị nạn tại nhiều vùng Phi Châu. Đề cập đến tình trạng nghèo đói tại lục địa này, vị giám mục người Mauritania giải thích rằng các thiên tai không phải là nguyên nhân đầu tiên làm gia tăng con số nạn nhân, mà chính là vì con người không màng đến công ích. Đức cha Harper kêu gọi các đức giám mục Phi Châu hãy đóng trọn vai trò của mình. Ngài khẳng định rằng các đức giám mục không được phép giữ thinh lặng trước những tình trạng gây nguy hại cho sự sống con người. Đức cha Harper nói rằng các vị chú chăn cần phải lấy hòa bình làm chủ đề của lời rao giảng của mình, đặc biệt là về hoàn cảnh bi thảm của người tị nạn, thảm trạng nghèo đói, bệnh tật và sự cuồng nhiệt trong việc chém giết không ngừng. Tiếp theo, những âm mưu do chính những nhà lãnh đạo địa phương tổ chức. Cũng trong cuộc hành hương, Đức Hồng Y Theodore Adrien Sarr, Tổng giám mục Dakar, Chủ tịch Hội đồng giám mục miền Tây Phi Châu, cũng đã lên tiếng kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người, ngay cả khi phải gìn giữ trật tự cần thiết cho đời sống xã hội. Vị Hồng Y người Senegal này cũng nhắc lại rằng, mỗi người đều là một lịch sử thánh thiêng. Đức Hồng Y Sarr mời gọi các trường học hãy thăng tiến sự hòa hợp xuyên qua lời giảng dạy ở bậc tiểu học, phù hợp với giáo huấn của giáo hội, vốn kêu gọi tôn trọng và đối thoại tích cực. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Một luật sư Kitô được bầu vào Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Luật sư Erol Dora, 47 tuổi, một tín hữu Kitô thuộc nghi lễ Syria, đã được bầu vào Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc bầu cử hôm 12 tháng 6 vừa qua. Được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật, ông Dora nói rằng ông sẽ trở thành tiếng nói của cộng đồng Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như của mọi sắc tộc khác đang sống tại miền đông nam nước này. Là một ứng cử viên độc lập ra tranh cử tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, ông Dora được Đảng Hòa Bình và Dân Chủ của người Kurd ủng hộ. Ông Dora nói rằng, việc đắc cử vào quốc hội của ông là một bước tiến tới của Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì trong những năm trước, các cộng đồng thiểu số sống tại nước này bị xem như những người ngoại quốc. Ông hy vọng rằng, rồi đây, mọi sắc tộc tại Thổ Nhĩ Kỳ đều có thể ra tranh cử. Nhận định về sự kiện này, cha Lorenzo Peretto, tổng đại diện của Phủ Doãn Tông tòa Istanbul, nói rằng, việc đắc cử của ông Dora là một dấu hiệu tốt cho xứ sở. Cha cho biết, luật sư Dora là người thường bên vực quyền của các tín hữu Kitô và biện hộ cho những tín hữu nào bị mang ra tòa xét xử. Đã có các tín hữu Kitô được bầu vào các hội đồng thành phố, nhưng sự kiện một tín hữu Kitô được bầu vào quốc hội là chuyện chưa hề xảy ra từ nhiều thập niên qua. Về tình trạng các cộng đồng tôn giáo thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chepiretto nói rằng, đảng cầm quyền AKP đã thắng cử một lần nữa. Hy vọng quy chế pháp lý của các cộng đồng tôn giáo sẽ được nhìn nhận. Một dấu hiệu tốt là mới đây chính phủ đã trao trả lại cho Tòa Thượng phụ Đại kết Istanbul một cô nhi viện. Theo cha Piretto, nếu Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập vào Liên Âu, nước này cần phải nhìn nhận các giáo hội như những tổ chức phi lợi nhuận với một quy chế pháp lý đầy đủ. Cha Piretto nói rằng ngày nay Thổ Nhĩ Kỳ cần phải mở rộng khái niệm về tự do tôn giáo, vốn không chỉ giới hạn trong việc thờ phượng. Tin Sydney. Một giám mục Anh giáo Úc Đại Lợi trở thành một giáo dân công giáo. Vào tháng 9 năm vừa qua, Victor Ross Davis, giám mục Anh giáo giáo phận Murray, đã xin từ chức sau khi một tòa án giáo hội Anh giáo tuyên bố ngài đã không xử lý một cách đúng đắn những cáo buộc về lạm dụng tình dục của một vị phó tế. Tòa án giáo hội cũng nói rằng vị giám mục này đã không tỏ ra trung thành với giáo hội và còn có những lời lẽ đe dọa đối với giáo dân. Sau khi tuyên bố từ chức, Đức cha Davis đã xin trở lại công giáo. Ngài đã được Đức cha Philip Wilson, tổng giám mục Adelaide, đón nhận vào giáo hội công giáo. Bốn người con và một người rể của vị cựu giám mục anh giáo này đã trở lại công giáo trước ngày. Đức cha Davis nói rằng, cho tới nay, ngài là vị giám mục anh giáo Úc đầu tiên trở lại công giáo. Giải thích về quyết định của mình, vị cựu giám mục anh giáo này nói rằng, còn ở trong giáo hội anh giáo, thì sẽ không bao giờ hiểu được Kitô giáo theo đúng nghĩa công giáo. Sau 30 năm làm linh mục, Đức cha Davis nói rằng, ngài cảm thấy rất thư giãn khi được ngồi trong hàng ghế giáo dân. Ngài nói rằng trở lại công giáo cũng giống như tìm lại nhà mình. Hiện nay, vị cựu giám mục anh giáo này không có ý định trở thành một linh mục công giáo. Nhưng ngài cũng nói rằng, trở lại công giáo không có nghĩa là ngài sẽ gia nhập vào giám hạt tổng nhân dành cho những người anh giáo Úc trở lại công giáo. Tin Santiago de Compostela. Một linh mục Tây Ban Nha bị huyền chức vì được bầu vào hội đồng thành phố. Được biết, vị linh mục này là cha Antonio Fernandez, vừa được bầu vào hội đồng thành phố tại Godina, miền đông bắc Tây Ban Nha. Việc cầm chức có giá trị cho đến khi nào cha Fernandez công khai tuyên bố từ bỏ mọi chức vụ công quyền và chấm dứt mọi trách vụ chính trị, cũng như bày tỏ sự hiệp thông với giáo hội. Vị linh mục này đã ra ứng cử vào hội đồng thành phố, đã đắc cử và chính thức đảm nhận trách nhiệm từ ngày 11 tháng 6 vừa qua. Giáo phận Urense, nơi cha Fernandez làm việc, đã loan báo rằng cha bị ngưng chức chính sứ của 4 giáo sứ do cha chăm sóc mục vụ và buộc phải ngưng thi hành mọi tác vụ linh mục. Giáo phận này cũng nói rằng đã làm mọi cách để ngăn cản việc cha ra tranh cử, đồng thời cảnh cáo cha về những hậu quả của việc làm của cha. Theo giáo luật, các linh mục không được phép nắm giữ một chức vụ công quyền hay tham gia vào các đảng phái chính trị. Tin Cape Town, Nam Phi. Các đức giám mục Nam Phi kêu gọi chấm dứt bạo động tại Swaziland. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 9 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Winfried Napier, Tổng giám mục Đột Ban và Đức Tổng giám mục Johannesburg, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nam Phi, ghi nhận tình trạng bạo động ngày càng gia tăng trong vương quốc chỉ có 1 triệu dân là Swaziland. Đức Hồng Y Napier và Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Nam Phi đã cầm đầu một phái đoàn giám mục Nam Phi viếng thăm Swaziland. Các ngài nhìn nhận rằng các cuộc biểu tình phản đối tại Manzini, thủ đô kinh tế của Swaziland, vào tháng 4 vừa qua, là một phản ứng trước tình trạng đàn áp dã man của chính phủ. Các ngài kêu gọi cần phải có hành động để cứu vãn vương quốc này khỏi cuộc khủng hoảng. Các nước giám mục Nam Phi đề nghị cộng đồng phát triển miền Nam Phi Châu và Liên hiệp Phi Châu hãy duyệt xét để xem hiến pháp của Swaziland có phù hợp với những đòi hỏi của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền không, và liệu tiến trình bầu cử tại vương quốc này có phù hợp với luật bầu cử của khối miền Nam Phi Châu không. Mặc dù hiến pháp của Swaziland bảo đảm các quyền được ghi trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nhưng một sắc lệnh do quốc vương nước này ban hành năm 1973 lại cho nhà vua được quyền ngưng áp dụng hiến pháp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vị linh mục tuyên úy tại Hạ viện Hoa Kỳ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một vị linh mục được bổ nhiệm làm tuyên úy cho Hạ viện Hoa Kỳ. Đây là điều chẳng có gì khiến phải ngạc nhiên trong một quốc gia mà trên đồng bạc người ta vẫn còn đọc thấy câu, chúng tôi đặt niềm tin nơi Chúa. Vị linh mục vừa được bổ nhiệm làm tuyên úy tại Hạ viện Hoa Kỳ là cha Patrick Conroy, một linh mục dòng tên thuộc tỉnh dòng Oregon. Mỗi buổi sáng, vị linh mục 60 tuổi này đi bộ đến đồi Capitol Hill, trụ sở quốc hội. Ông vào tòa nhà Hạ viện, đọc một lời cầu nguyện để khai mạc một ngày làm việc của các nhà lập pháp. Cha Conroy là vị linh mục công giáo thứ hai được bổ nhiệm làm tuyên úy tại Hạ viện. Ngài đã được chính ông John Bohener, chủ tịch Hạ viện, một người công giáo, đã từng theo học tại một đại học của dòng tên, bổ nhiệm vào chức vụ này hôm ngày 25 tháng 5 vừa qua. Ông Bohener nói rằng tuyên úy Hạ viện là một trong những thành viên quan trọng nhất của Hạ viện. Bằng nhiều cách, tuyên úy là chiếc neo của Hạ viện. Kể từ năm 1789, một Hạ viện mới luôn bầu một tuyên úy để chăm sóc mục vụ cho các nhà lập pháp. Cũng từ năm đó, Thượng viện Hoa Kỳ cũng có một tuyên úy. Từ lâu nay, hầu hết các vị tuyên úy làm việc tại Quốc hội Hoa Kỳ đều là các mục sư tin lành. Ngoài việc khai mạc các khóa họp Hạ viện bằng một lời cầu nguyện, vị linh mục tuyên úy còn làm cố vấn mục vụ và tinh thần cho các dân biểu và các nhân viên làm việc tại Hạ viện, cũng như điều hộp các buổi cử hành tự niệm, chủ tọa các buổi ăn sáng, cầu nguyện và hướng dẫn các nghi thức khác. Thời hạn phục vụ của một tuyên úy tại Hạ viện có thể kéo dài hơn 10 năm. Trong 60 năm vừa qua, chỉ có 4 vị tuyên úy đã phục vụ tại Hạ viện. Đương kim chủ tịch Hạ viện, ông Bohener giải thích rằng, vì Hạ viện ngày càng lớn mạnh, cho nên vai trò của vị tuyên úy cũng ngày càng quan trọng. Các dân biểu và nhân viên làm việc trong Hạ viện đều tìm đến vị tuyên úy để được cố vấn. Vị tuyên úy công giáo không chỉ phục vụ người công giáo. Trong một quốc gia đặt tin tưởng nơi Chúa, tuyên úy phục vụ mọi người, bất luận thuộc tôn giáo nào. Cha Conroy, người vừa kỷ niệm 28 năm chịu chức linh mục hôm 11 tháng 6 vừa qua, đã từng làm tuyên úy tại trường đại học dòng tên ở Portland, Oregon. Cha Patrick Lee, bề trên giám tỉnh của dòng tại Oregon, đã đề nghị ngài nộp đơn xin làm tuyên úy Hạ viện. Khi được đề nghị như thế, cha Conroy nói rằng, ngài không đảm nhận công tác này vì mình mà vì cả dòng tên. Hồi tháng 4 vừa qua, cha đã được các vị phụ tá của ông Bohener và bà Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện, lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ viện, phỏng vấn. 3 tuần lễ sau, cha được chính ông Bohener và bà Pelosi trực tiếp phỏng vấn. Việc bổ nhiệm cha Conroy làm tuyên úy Hạ viện cũng tạo ra một số tranh cãi. Dạo tháng 5 vừa qua, bà Pelosi, vốn cũng là một người công giáo, nêu lên một số câu hỏi sau khi biết rằng tỉnh dòng tên tại Oregon đã tuyên bố phá sản khi phải dàn xếp hoài tòa để đền khoản 160 triệu cho các nạn nhân của lạm dụng tình dục tại 5 tiểu bang. Việc bổ nhiệm cha Conroy làm tuyên úy Hạ viện đã khiến cho các nhóm nạn nhân lạm dụng tình dục của dòng tên phẫn nộ. Nhưng cha bề trên giám tỉnh Oregon đã cho công bố một tuyên ngôn khẳng định rằng cha Conroy là một linh mục xứng đáng được ông chủ tịch Hạ viện bổ nhiệm làm tuyên úy Hạ viện. Cha Lee khẳng định rằng cha Conroy chưa từng bị cáo buộc về bất cứ một hành động lạm dụng tình dục nào. Sau khi cho điều tra cặn kẽ về cha Conroy, bà Pelosi đã hoàn toàn ủng hộ việc bổ nhiệm cha. Kinh nghiệm mục vụ cộng với bằng tốt nghiệp về chính trị học và những năm làm tuyên úy tại Đại học Georgetown của dòng tên, hẳn đã giúp cha Conroy rất nhiều trong công tác mới. Giúp các nhà lập pháp suy nghĩ về trách nhiệm của họ và nhớ lại tính nhân bản của mình, đó là một trong những trọng trách của một tuyên úy Hạ viện. Cha Conroy giải thích, tôi nghĩ rằng công việc của một tuyên úy không phải là giảng dạy, chiêu mộ tín đồ, mà là giúp các dân biểu cũng như nhân viên làm việc tại Hạ viện nhớ rằng họ là ai và rằng nhờ ơn Chúa họ có mặt ở đây và có một trách nhiệm là phải phục vụ. Cha nói, tôi cố gắng mang lại một bộ mặt con người cho họ. Tân tuyên úy Hạ viện ghi nhận rằng, trong những năm gần đây, có một số dấu hiệu về phe đảng và cục bộ tại Hạ viện. Theo cha, sở dĩ có hiện tượng này là vì các nhà lập pháp của cả hai đảng cũng như gia đình họ không biết sống chung với nhau thường hơn, thay vào đó lại trở về nhà mình vào mỗi cuối tuần. Bộ mặt người đã bị đánh mất, các nhà lập pháp chỉ trao đổi với nhau như những đối thủ chính trị. Theo cha, nếu không nhận ra người khác như một con người, thì người ta chỉ xem họ như một đối thủ mà thôi. Tuy nhiên, trong nghi thức bổ nhiệm cha Corey, người ta thấy hai bên đã biết dẹp bỏ tính cục bộ đảng phái. Đây là một dấu hiệu tốt cho vị tuyên ý cũng như cho Hạ viện Hoa Kỳ. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về vài nét về vị linh mục tuyên ý tại Hạ viện Hoa Kỳ. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Sự hài hòa giữa nội tâm và cách cư xử. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chuyên gia tâm lý chiều sâu thường ghi nhận rằng hầu hết mọi sinh hoạt tinh thần của con người đều diễn ra bên ngoài sự kiểm soát của ý thức. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm. Chúng ta nói hay làm một điều gì đó một cách bộc phát. Chúng ta thường nói đến những phản ứng thiếu suy nghĩ. Sau đó chúng ta thường hối tiếc vì đã không kiểm soát được lời nói hay hành động của mình. Các mối căng thẳng mà chúng ta dìm sâu vào trong tiềm thức, không ngừng trồi lên để được nhìn nhận và đối phó với. Có lẽ Chúa Giê-xu đã muốn nhắc nhở những người biệt phái và luật sĩ về điều này, khi Ngài nói thẳng với họ. Khốn cho các ngươi! Hỡi các luật sĩ và biệt phái, đồ giá hình, vì các ngươi lau chùi chén dĩa bên ngoài, nhưng bên trong các ngươi thì đầy dẫy tham lam. Hỡi các biệt phái đuôi mù, trước tiên các ngươi hãy lau chùi bên trong đã, thì bên ngoài cũng sẽ được sạch. Ngài còn dùng những lời lẽ mạnh mẽ hơn nữa để lên án thái độ giả hình. Khốn cho các ngươi! Hỡi các luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài thì trông đẹp, nhưng bên trong thì đầy dẫy xương người thối tha. Bên ngoài các ngươi tỏ ra công chính trước mặt người khác, nhưng bên trong các ngươi lại đầy dẫy sự giả hình và bất chính. Những lời Chúa Giê-xu dành cho các luật sĩ và biệt phái cũng là một lời mời gọi chúng ta. Hãy đưa ra ánh sáng, hãy nhìn nhận những căng thẳng nội tâm đang sâu xé chúng ta. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta, hãy ý thức về những xung đột chìm sâu trong tiềm thức chúng ta. Tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái đã nói đến sức mạnh soi sáng của lời Chúa như sau. Lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. Xuyên thấu chỗ phân tách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Những lời trên đây gợi lên cho chúng ta những mối căng thẳng và xung đột chìm sâu trong tiềm thức chúng ta. Khi chúng ta cố gắng nhìn thẳng vào những tư tưởng và chủ ý trong cõi lòng, chúng ta sẽ khám phá ra rằng đó là những tư tưởng và chú ý mà chúng ta có thể hiểu được tức khắc. Do đó, chúng ta cần phải ý thức về những xung đột nội tâm đang sâu xé chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta dám nhìn thẳng vào những xung đột và căng thẳng ấy, chúng ta mới cảm thấy được tự do như Chúa Giêsu đã nói. Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Nhờ giúp chúng ta nhìn thẳng vào những tư tưởng và chú ý trong cõi lòng sâu thẳm của chúng ta, lời Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi những căng thẳng nội tâm. Thay cho sự căng thẳng, chúng ta sẽ tìm được sự bình an. Sách Gương Phúc Chúa Kitô, một cuốn sách tu đức đã mang lại lợi ích thiêng liêng cho không biết bao nhiêu tâm hồn, đã viết về sức mạnh của lời Chúa như sau. Ai được ngôi lời hằng hữu, là Chúa Giêsu nói với, đều được giải thoát khỏi nhiều thói đời giả trá. Mọi sự đều bởi ngôi lời mà ra, và mọi sự đều làm chứng và kêu lên rằng, Ngài là Thiên Chúa. Không có Ngài, không ai có thể hiểu được sự thật hay phán đoán một cách đúng đắn. Nhưng người biết thống nhất mọi sự trong mình và quy mọi sự về một mối, người đó có thể nhanh chóng được làm cho vững mạnh và an bình trong Chúa. Cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, Chúa Giêsu kêu gọi các tín hữu Kitô hãy thống nhất mọi sự trong tiềm thức và ý thức. Nếu chúng ta thực hiện được sự thống nhất đó, chúng ta sẽ có được sự bình an mà Thánh Thần ban tặng cho chúng ta. Lời Chúa, như tác giả Thánh Vịnh 119 nói, là ngọn đèn soi dẫn bước chân chúng ta. Nếu chúng ta để cho lời Chúa soi dẫn tâm hồn, chúng ta sẽ nhận diện được những căng thẳng và xung đột nội tâm, và lúc đó chúng ta sẽ có được sự bình an. Thánh nữ Teresa Avila đã mô tả phần thưởng mà Ngài đã đạt được khi có sự thống nhất giữa nội tâm và ý thức như sau. Chúng ta cảm nhận được sự yên tĩnh khi tâm hồn tìm được sự thỏa mãn và bình an. Các cơ năng được nghỉ ngơi, tâm hồn chẳng còn mơ ước gì nữa. Cùng với Thánh Phêrô, chúng ta thốt lên rằng, được ở đây thì tốt lắm. Khi mô tả tình trạng trên đây, Thánh nữ Teresa muốn nói đến sự nghỉ yên trong toàn thể con người, từ tinh thần đến thể lý. Nội tâm đã trút bỏ được những căng thẳng và lo lắng, con người tìm lại được sự thống nhất. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều nghỉ ngơi. Kinh nghiệm này cũng có giá trị bằng một giấc ngủ yên lành và lâu dài. Sự hài hòa nội tâm làm cho các cơ năng thể lý và tinh thần được trẻ trung lại. Thông thường, khi gặp căng thẳng, người ta giải quyết vấn đề một cách đơn phương, hoặc chỉ thuần phương diện thể lý, hoặc chỉ thuần phương diện tâm lý hay tâm linh. Giải quyết vấn đề đơn phương như thế là quên rằng thể lý và tâm lý có ảnh hưởng hỗ tương với nhau. Những yếu nhược thể lý có thể là biểu hiện của những bệnh hoạn tinh thần hay tâm lý. Những khám phá khoa học hiện đại cho thấy có ảnh hưởng hỗ tương giữa nội tâm và thân xác. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 5 câu 14. Sau khi chữa lành một người bại liệt, Chúa Giêsu bảo người ấy hãy đi về và đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu có ý nói rằng tình trạng nội tâm của con người ảnh hưởng trên sức khỏe của thân xác. Chúng ta có thể nhận ra điều đó một cách dễ dàng. Những lúc căng thẳng hay chán nản, chúng ta dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi trong thân xác. Ngược lại, những lúc hưng phấn và bình an trong tâm hồn, chúng ta cũng cảm thấy thân xác chúng ta tràn đầy sinh lực và hăng say. Nếu chúng ta ý thức được sự liên kết mật thiết giữa tinh thần và thể lý, chúng ta sẽ có được niềm xác tín rằng sự bình an trong tâm hồn là điều tối cần cho sức khỏe thể lý và tâm lý, cũng như sự tiến bộ trong đời sống thiêng liêng. Sự an bình nội tâm góp phần rất nhiều vào việc củng cố và gia tăng sức khỏe tâm lý và thể lý. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Các bạn thân mến, thứ Sáu tuần qua, chúng ta đã nói về nhân đức kiên nhẫn là một trong những nhân đức quan trọng, không thể thiếu trong đời sống nền thánh hàng ngày của chúng ta. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói và tập sống một nhân đức khác, cũng không kém phần quan trọng, giúp chúng ta nền thánh mỗi ngày. Đó là nhân đức khiêm nhường. Để học biết và sống nhân đức khiêm nhường thật sự, chúng ta cần phân biệt đâu là khiêm nhường ở bên ngoài và đâu là khiêm nhường bên trong. Mục Sống Thánh Giữa Đời hôm nay sẽ nói về khiêm nhường bên ngoài. Chúng ta bắt đầu từ Kinh Thánh Cựu Ước. Tiên tri Elia nói với bà quá nghèo khổ: "Hãy mượn nhiều bình không, rồi đổ dầu vào." Sử Ký 2 đoạn 3 từ câu 3 đến câu 4. Muốn nhận được ơn của Chúa vào lòng, tâm hồn cần phải trống rỗng những hư vinh về chính mình. Con chim vọ khi vừa kêu vừa nhìn các con chim săn mồi thì làm cho chúng tê liệt, không biết bởi một sức bí mật gì. Vì vậy, chim câu yêu nó hơn hết các loài chim khác và đến sống cạnh nó để được bình an. Khiêm nhường cũng như thế. Nó đuổi Satan, gìn giữ trong hồn chúng ta ơn nghĩa và ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, các thánh tôn trọng và yêu quý đức này hơn tất cả mọi nhân đức. Chúng ta gọi vinh quang mà người ta tự ban cho mình là hư vinh, vì chúng ta không có, hay nếu có, cũng không phải của chúng ta. Hoặc nếu chúng ta có như là của chúng ta, nhưng không đáng để chúng ta tự phụ thuộc chúng. Sự sang quý của dòng dõi được kẻ lớn mến chuộng, được dân chúng yêu thích, đó là những cái chúng ta không có, nhưng chỉ có nơi các bậc tiền bối của chúng ta, hoặc do sự kính nể của kẻ khác. Có người hãnh diện và kiêu căng vì cưỡi con ngựa quý, vì có một chùm lông xù trên mũ, vì áo quần sang trọng, nhưng ai chẳng cho đó là ngớ ngẩn. Nếu có vẻ vang thì vẻ vang cho con ngựa, con chim, cho người thợ may. Vay mượn từ một con ngựa một mớ lông, một tấm áo, chút khen ngợi của người đời, chẳng phải là một cử chỉ tùy tiện đó sao? Những người khác so sánh, đánh giá nhau vì bộ ria son, những bộ râu mượt, vì những lọn tóc quăn, vì những bàn tay thanh lịch, vì biết nhảy, biết chơi, biết hát. Như thế, chẳng phải là bằng tiền vì muốn đề cao mình và làm tăng thanh danh mình bởi những vật phù phiếm, nhăn nhít ấy sao? Có kẻ thì có chút học thức, muốn được tôn trọng, kính nể, như thể mọi người phải đến học hỏi họ, bái lại họ, làm sư phụ. Chính vì thế, người ta tặng cho họ biệt hiệu Mô Phạm Rộng. Còn kẻ khác nữa thì vênh váng tự đắc khi thấy mình xinh đẹp và tưởng cả thế giới chạy theo tán tỉnh mình. Tất cả cái đó là tầm vào lố bịch và vô lý quá chừng. Còn cái vẻ vang bởi đó mà ra là thứ vẻ vang hảo quyền, lố lăng và vô lỗi. Người đời nhìn thấy cái tốt thật, như người sành biết dầu thơm chính hiệu. Người ta thử dầu thơm bằng cách nhỏ vào vài giọt nước. Nếu nó chìm xuống đáy, thì đó là dầu thơm hảo hạng và quý. Cũng vậy, muốn biết một người có thật khôn ngoan, thông thái, đại độ, cao thượng hay không, phải xem các đức ấy có mang dấu khiêm nhường, nhục nhằn và phục tùng không. Lúc ấy mới thật là nhân đức chân chính. Nhưng nếu chúng muốn vươn lên, muốn cho mọi người thấy, đó là nhân đức giả hiệu. Càng giả thì càng phô trương bên ngoài. Những hạt ngọc trai nảy nở và nuôi giữa gió và tiếng sấm sét, chỉ có vỏ là ngọc, còn bên trong rỗng tết. Các nhân đức và đức tính tốt của con người ta cũng vậy. Nếu nó nảy nở và nuôi dưỡng trong kiêu ngạo, trong khoác lác và khoe khoang, chỉ có cái vỏ là nhân đức, còn không có thực chất, không có tủy, không chắc. Danh giá, cấp bậc, quyền chức cũng như cụ nghệ, càng bị chà đạp lại càng sinh tốt, xung xuê. Vinh dự vì có sắc đẹp sẽ tiêu ma nếu chúng ta đầm tự đắc. Sắc đẹp muốn cho nó duyên dáng cần phải để tự nhiên. Học lực sẽ đem đến tuổi hộ nếu nó làm chúng ta đầm hống hách và biến thành thông thái rộng. Nếu ai ráo riết chi ly về cấp bậc, chỗ ăn, chỗ ngồi, chức tước, chúng ta làm các cái đó thành đê tiện và đáng ghét. Ấy là chưa kể, chúng ta đưa các đức tính, chúng ta làm đầu đề cho người ta đàm tiếu, soi mói và công kích. Vì danh vọng chỉ tốt đẹp khi chúng ta lãnh như một ân huệ, nếu chúng ta đòi hỏi, tìm kiếm và chài trọt, nó sẽ thành đáng ghét. Khi con công xè đuôi để người ta nhìn, nó phô trương cả mình nó nữa, làm cho người xem thấy cả những cái xấu của nó nữa. Hoa chỉ đẹp khi trồng dưới đất, nếu đem mân mê, nó sẽ héo tàn. Cũng như hương cây ngải sâm, ngửi xa xa và thoáng qua thì thấy thơm dễ chịu. Nhưng ai ngửi gần và lâu sẽ ngất xỉu và lâm bệnh. Thì đây, danh vọng bàn êm ái cho ai ngửi nó xa xa và thoáng qua, không quá tha thiết và dầu dập với nó lắm. Nhưng yêu thích và ước mơ, danh vọng chỉ còn đáng khinh chê, đáng ghét vô cùng. Yêu quý và theo đuổi nhân đức là bắt đầu làm chúng ta nên người nhân đức, nhưng đeo đuổi và yêu thích danh vọng làm cho chúng ta đáng khinh, đáng trách. Các tâm hồn cao thượng không dây vào những lố lăng về cấp bậc, danh vọng, khúm núm ấy. Họ có nhiều chuyện khác phải làm. Đấy là việc của những bọn ăn không ngồi rồi. Ai đã có ngọc trai, không màng đến vợ, người theo đàn nhân đức, không hãm danh vọng. Đã hẳn, mỗi người có thể sống và giữ chức bậc của mình mà không khiêm nhường, miễn là sống cách tự nhiên không ham hố. Người đi Peru trở về, ngoài số vàng bạc họ thu thập được, còn mang theo khỉ và vẹt về nữa, vì chúng không đắt mấy và cũng không làm nàng thuyền. Người sống thánh đức cũng không từ bỏ các chức bậc và danh giá họ có, với điều kiện đừng là những gánh nặng bắt họ quá lo lắng và để tâm mà gây nên những sao xuyến, những lo âu, tranh giành hay kiện tụng. Ở đây, tôi có ý nói đến những người có địa vị thuộc công ích, hoặc đôi trường hợp riêng có thể có trách nhiệm lớn lao. Ở hoàn cảnh này, người nào phải giữ lấy địa vị của người ấy với sự khôn ngoan và dè dặt đi đôi với lòng bác ái và lịch thiệp. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng ta có thể nhận ra được rằng, nếu chúng ta muốn tiến đức trên đường nên thánh, thì chúng ta cần phải loại bỏ lối sống khiêm nhường bên ngoài, vì nó không những không làm cho chúng ta nên thánh, mà trái lại làm cho chúng ta trở nên những con người kiêu căng tự phụ. Đó là thứ tội mà tổ tông chúng ta đã phạm, để rồi đánh mất ân nghĩa với Chúa. Như thế, chúng ta tập sống khiêm nhường như thế nào đây? Trong một sống thánh giữa đời tuần sau, chúng ta sẽ bàn đến khiêm nhường ở bên trong. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu này, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ dằn, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên mảnh đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất nói, tôi muốn mọc lên, tôi muốn rễ tôi đâm sâu vào trong lòng đất, tôi muốn chui ra khỏi vỏ và nhú lên những mầm non của tôi, và tôi muốn nảy ra những chồi non xanh tươi mơn mởn để báo hiệu sự xuất hiện của mùa xuân. Tôi muốn tận hưởng sự ấm áp của tia nắng mặt trời nhảy nhót trên mặt tôi. Và tôi cũng muốn tận hưởng những phúc lành của những giọt sương mát lạnh trong mỗi sớm mai trên cánh hoa của tôi. Và thế là hạt giống thứ nhất bắt đầu nảy mầm, lớn lên, đâm chồi, nảy lộc, sinh hoa và kết trái. Còn hạt giống thứ hai thì nói, tôi sợ lắm. Nếu tôi cắm rễ tôi vào lòng đất dưới chân tôi không biết tôi sẽ xoay sở như thế nào trong bóng tối. Nếu tôi vươn mầm lên khỏi mặt đất, mầm non của tôi có thể bị dập nát. Giả sử nếu tôi đâm chồi nảy lộc, liệu ốc sên có thể ăn tôi chăng? Và nếu tôi nở hoa, trẻ con có thể ngắt tôi. Thôi, tốt hơn hết, tôi cứ sống an toàn trong lớp vỏ của tôi như thế này, và nó cứ nằm yên bất động trong chiếc vỏ an toàn của nó. Một buổi sáng nọ, một con gà mái bới đất tìm mồi. Nó đã bới trúng hạt giống và đã ăn nó ngay lập tức. Quý vị và các bạn thân mến! Helen Keller đã nói rằng, cuộc sống hoặc là một cuộc mạo hiểm, hoặc là không gì cả. Ta thấy có nhiều lúc chúng ta đã không tận hưởng cuộc sống mà kéo lê cuộc sống bằng sự sợ hãi. Sợ hãi dư luận, sợ hãi đánh mất sự an toàn tạm bợ hiện có, sợ hãi đánh mất những lợi lộc mà ta đang hưởng. Mặc dù phải sống hoặc làm việc trong một môi trường không hợp với sở thích, đầy bất an, đầy cảm bẫy, đầy mâu thuẫn, đầy ghen tương đố kỵ, bức xúc lắm, bực bội lắm, nhưng ta lại không dám thay đổi một môi trường mới, thậm chí thay đổi cả một lối sống mới để sống có ý nghĩa hơn, sống thật với chính mình hơn và an bình hơn. Keith D. Horan, một thuyết trình gia nổi tiếng, đã nói rằng, trong ván bài của cuộc đời, một số người chỉ đứng xem thờ ơ, một số người khác thì thích thú reo hò, nhưng chỉ có một số ít người là thật sự tham gia cuộc chơi, và điều đó đòi hỏi ở bạn một chút mạo hiểm. Bạn phải làm một điều mà trước đây bạn chưa từng làm. Chính xác là thế. Khi muốn sống đúng với chính mình, muốn vượt lên những xói mòn cũ kỹ để sống cho hùng hồn, mạnh mẽ, chúng ta cũng phải học hỏi tinh thần của tổ phụ Abraham. Cứ sẵn sàng ra đi theo hướng dẫn của Chúa, theo tiếng nói của con tim ở trong thâm sâu cõi lòng mình. Sẵn sàng từ bỏ quê hương, xứ sở. Nghĩa là chúng ta phải chuyển dịch khỏi những an toàn hiện tại để chấp nhận đi vào một cuộc phiêu lưu. Ray Bradbury, một tác giả lớn của văn học Mỹ đương đại, đã nói rằng, sống với mạo hiểm có nghĩa là vượt ra khỏi lối mòn, nhảy xuống khỏi vách núi và tạo cho mình đôi cánh để có thể bay lên cao hơn. Khi lao mình vào mạo hiểm, chắc chắn sẽ không tránh khỏi khó khăn và thậm chí có khi có cả thất bại. Nhưng nếu chúng ta không dám mạo hiểm và chỉ chọn những phương án an toàn nhất, chúng ta không bao giờ ra đi và đến được những vùng đất chảy sữa và mật. Hoặc là chúng ta sống kiếp nô lệ với củ dưa, củ hành bên đất Ai Cập, hoặc là chúng ta mạnh dạn ra đi để có thể đến được đất hứa, dù phải lưu lạc 40 năm trong sa mạc và chịu đựng biết bao những tai ương thử thách. Nói đến đây, chúng ta cũng nên để ý rằng, mạo hiểm ở đây không có nghĩa là nói chúng ta phải liều lĩnh. Theo như tướng George Patton đã nói, hãy mạo hiểm những gì đã được tính toán kỹ. Điều này khác xa so với sự liều lĩnh. Hãy cầu nguyện và phân định, cân nhắc cho thật chu đáo, xem sự thay đổi mà ta sắp thực hiện đó có phải là tiếng mời gọi của Chúa, và đó có đúng là sứ vụ Chúa trao cho mình hay không. Nếu đúng, thì chúng ta cứ hiên ngang tiến bước, cẩn thận phân tích, lên kế hoạch theo như những thôi thúc mà Chúa đã đặt vào lòng ta, và hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận và xử lý linh hoạt trước những điều nằm ngoài dự phóng của ta. Chúa ban cho ta trí khôn và suy luận, để chúng ta biết làm điều gì tốt cho Chúa, cho xã hội và cho chính bản thân. Nên ta phải khôn ngoan, sáng suốt trước những thay đổi và mạo hiểm. Ta cũng nên học hỏi theo sự chỉ dẫn của Keith D. Horan, đó là, bạn có thể giảm thiểu mức độ rủi ro xuống bằng cách tuân theo ba bước sau đây. Thứ nhất, chuẩn bị kỹ càng. Thứ hai, lên kế hoạch chi tiết. Và thứ ba, tin tưởng vào quyết định của mình. Là người Kitô hữu, chúng ta phải thêm vào yếu tố thứ tư nữa, đó là phó thác, tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Chúa, dù bất cứ điều gì xảy ra, đều biết rằng Chúa luôn yêu thương ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sẵn sàng mạo hiểm. Nhưng đó là mạo hiểm vì Chúa, vì tha nhân, vì chính ý nghĩa tròn đầy của cuộc đời con. Xin cho chúng con biết được rằng, khi chúng con thu mình vào vỏ ốc an toàn và không dám mạo hiểm gì cả, thì chính lúc đó, cuộc sống của chúng con đang ở mức mạo hiểm nhất. Amen.
Sống tình yêu nhiệm mau, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.